Chương 41.
Các bậc đế vương được thiên hạ tung hô vạn tuế. Họ ngồi trên cao vòi vọi, nhưng nào sung sướng hơn ta. Xin mời cứ đến cánh rừng lý thú này, cùng ngồi dưới bóng cây xanh xem những thú vui thỏa thích. MacDonald. Hai người mới đến là Winfried Ivanhoe, cưỡi ngựa của cha xứ thành Botonfer và Gớt đi theo hầu. Anh này cưỡi con ngựa chiến của nhà hiệp sĩ. Ivanhoe bàng hoàng sửng sốt khi thấy ông chúa của mình máu me đầy người, lại thấy 6-7 xác chết nằm la liệt trên con đường nhỏ nơi cuộc chiến đấu vừa diễn ra. Chàng càng ngạc nhiên không kém khi thấy chung quanh Risa lố nhố bao nhiêu là tùy tòng, người nào dáng dấp trông cũng như cướp rừng cả. Có một đoàn tùy tòng như vậy kể cũng đáng ngại cho một ông vua lắm. Chàng ngần ngại không biết có nên gọi nhà vua là hiệp sĩ phiêu lưu áo đen không, hay là nên xưng hô thế nào với nhà vua cho tiện. Risa hiểu rõ sự bối rối của chàng, bèn nói: Winfried, đừng ngại gì hết, cứ xưng hô với ta như với chính Risa Plantagenet. Người thấy không, ta đang đứng giữa những người dân Anh chân chính. Mặc dầu đôi khi, vì bầu máu nóng sôi sục của người Anh, họ có đôi chút lỡ lầm. Bắc trùm Lục Lâm tiến lên nói: Ngài Winfried Ivanhoe, hoàng đế đã công nhận như vậy, tôi không còn biết nói gì hơn. Nhưng cũng xin cho phép tôi được kiêu hãnh thưa rằng, trong số những con người đã từng đau khổ nhiều, thì những kẻ hiện đang đứng quanh hoàng đế là những bề tôi trung thực nhất của người. Winfried nói: Hỡi con người dũng cảm, ta không hề nghi ngờ điều đó, vì bác có mặt trong số người ấy. Nhưng tại sao có cảnh đánh nhau chết chóc như thế này? Sao trên áo giáp của hoàng đế lại có vết máu thế kia? Nhà vua đáp: Ivanhoe, có kẻ âm mưu phản ta, nhưng nhờ có những con người can đảm đây trợ lực, kẻ phản bội đã phải đền tội. Risa mỉm cười tiếp: Nhưng theo ý ta, ngươi cũng là một tên bội phản. Một tên bội phản vì không tuân lệnh chúa. Ta đã ra lệnh dứt khoát bắt ngươi phải nghỉ ngơi tại tu viện Thánh Botonfer cho đến khi vết thương lành hẳn cơ mà. Ivanhoe đáp: Vết thương của tiểu thần đã lành hẳn, bây giờ cũng chỉ như một vết xước da xoàng thôi. Nhưng tâu chúa thượng, tại sao người cứ thích coi thường hiểm nguy? Một người một ngựa phiêu lưu như vậy khiến cho kẻ thần tử trung thành này phải lo lắng thay cho tính mệnh của người. Việc đó chỉ những nhà hiệp sĩ phiêu lưu tầm thường mới nên làm, vì sự nghiệp của họ chỉ treo trên một mũi giáo, không biết tới việc lớn của thiên hạ. Nhà vua đáp: Risa Plantagenet cũng không mong gì hơn là được nổi danh nhờ một mũi giáo, một cánh tay, một mũi kiếm phiêu lưu bốn bề. Risa Plantagenet cũng lấy đó làm kiêu hãnh hơn là được cầm đầu 100 vạn quân sĩ tung hoành ngoài trận địa. Ivanhoe nói: Tâu chúa thượng, thế còn đất nước? Đất nước hiện đang bị nạn đảng tranh và nội chiến đe dọa. Trong khi ấy, hàng ngày bệ hạ bị bao nỗi nguy hiểm kề bên, cũng như vừa mới đây suýt nữa bệ hạ lâm vào một tai nạn lớn. Giả sử có chuyện không hay xảy ra, thì 100 họ sẽ bị biết bao tai họa lập tức đổ xuống đầu. Risa hơi bực mình đáp: Hô hô, đất nước của ta, thần dân của ta, ngài Winfried, ta nói ngài hay, hãy xem kẻ bề tôi trung thành nhất đối đãi với ta thế nào. Ví dụ như cận thần trung thành của ta là Winfried Ivanhoe chẳng hạn. Hắn có thèm tuân lệnh ta đâu. Hắn đã không làm theo ý chúa, lại còn thuyết lý một hồi cho chúa hắn nghe. Trong hai ta, ai là người có quyền trách móc ai nào? Nhưng thôi, Winfried, tha lỗi cho ta. Trong thời gian vừa qua cũng như hiện nay, ta cần phải giấu mặt để bè bạn và các nhà quý tộc trung thành có thì giờ tập hợp binh mã. Sao cho khi tin Risa về nước tung ra, lập tức ta có thể cầm đầu một lực lượng đủ khiến cho kẻ thù run sợ không dám đương đầu. Và như vậy, không cần phải rút gươm ra khỏi vỏ, cũng bóp nát được cuộc mưu đồ thoán nghịch từ trong trứng. Etotervin và Bohun không đủ mạnh để có thể tiến quân tới York kịp trong 24 giờ đồng hồ. Ta cần biết tin tức của Salisbury ở miền Nam, của Bosham ở Warwickshire, của Merton và Percy ở miền Bắc. Viên trưởng ấn có nhiệm vụ uy hiếp London. Nếu ta xuất hiện quá đột ngột, ắt sẽ gặp nhiều tai họa lớn khác, chứ không phải chỉ có những sự nguy hiểm lặt vặt mà một tay giáo của ta có thể giúp ta thoát hiểm. Tất nhiên có Robin Hood với cây cung, có tu sĩ Tuck với cây trường côn và có Wamba khôn ngoan với chiếc tù và giúp sức. Winfried cúi đầu phục tùng, chẳng biết rõ không sao thắng nổi tinh thần thượng võ sôi nổi mãnh liệt đã khiến cho nhà vua lâm nguy biết bao lần, và đều là những tai họa dễ tránh, và nhất là việc nhà vua tự ý đi tìm những tai họa đó thật không thể tha thứ được. Nhà hiệp sĩ trẻ tuổi chỉ đành thở dài im lặng. Risa lấy làm thú vị vì đã buộc được vị cố vấn của mình phải im tiếng. Nhưng trong thâm tâm, nhà vua cũng nhận rằng lời chàng trách móc là đúng. Nhà vua quay sang nói chuyện tiếp với Robin Hood. Thưa ông chúa Lục Lâm, cùng là anh em vương bá với nhau cả. Ông không có gì hết đãi ta ư? Mấy tên khốn kiếp nằm chết kia đã bắt ta phải giáng sức một chập. Bây giờ đã thấy đói bụng rồi đây. Bác Lục Lâm đáp. Tiểu nhân không dám nói dối bệ hạ. Bọn tiểu nhân vốn chỉ quen ăn. Nói đến đây, bác ngừng lại, có vẻ hơi lúng túng. Risa vui vẻ hỏi. Chỉ quen ăn thịt hươu, có phải không? Đói bụng mà có thịt hươu thì còn gì bằng? Vả chăng, nếu nhà vua bận việc không ở nhà để đi săn được mà lại có thịt hươu mang đến tận tay thì thiết tưởng cũng không nên khó tính quá. Robin nói, nếu hoàng đế vui lòng hạ cố cùng tiểu nhân về một địa điểm tụ nghĩa, tiểu nhân xin dâng thịt thú rừng để bệ hạ dùng, không thiếu, lại xin dâng cả rượu nho và rượu trắng để bệ hạ thưởng thức. Đoạn Bắc Lục Lâm đi trước dẫn đường, vị hoàng đế cao lớn đi theo sau. Có nhẽ cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên lần này với Robin Hood còn khiến nhà vua sung sướng hơn là lấy lại được ngai vàng và được ngự giữa bọn quần thần áo mũ lộng lẫy trong triều. Risa Sư Tử Tâm vốn là người ưa những cái mới lạ, bất thường gặp trong bước đường phiêu lưu và trong cuộc sống. Nếu lại có thêm nhiều sự nguy hiểm để đương đầu và vượt qua thì càng khiến nhà vua thêm hứng thú. Hình ảnh chói lọi nhưng vô tích sự của những nhà hiệp sĩ trong truyện cổ phần nào sống lại và được thực hiện trong con người của vị hoàng đế mãnh sư này. Đối với nhà vua, được nổi danh nhờ cánh tay vũ dũng của mình còn đáng quý hơn là có tài kinh bang tế thế của một vị minh quân, vì nhà vua có một trí tưởng tượng khác thường. Do đó, triều đại Risa Sư Tử Tâm cũng giống như một tinh thể sáng lòa bay vút qua bầu trời nhanh như một mũi tên, tỏa ra xung quanh một ánh sáng chói ngời rực rỡ và vô ích, rồi lập tức chìm vào đêm tối của vạn vật. Những hành động anh hùng thượng võ của nhà vua đã là đề tài cho bao nhiêu thi sĩ và ca công, nhưng không có tác dụng gì rõ rệt đối với đất nước, mà lịch sử thì lại thường căn cứ vào tác dụng ấy mới lưu truyền lại làm gương cho hậu thế. Nhưng trong cuộc gặp gỡ hôm nay, Risa đã tỏ ra rất bình dân. Nhà vua rất vui vẻ và sẵn lòng đề cao tinh thần dũng cảm của bất cứ tầng lớp nào trong xã hội. Dưới bóng một cây sồi vĩ đại, một bữa tiệc rừng núi được dọn ra để thiết vị hoàng đế nước Anh. Những người ngồi dự tiệc chung quanh nhà vua đối với triều đình thì là đạo tặc, song bây giờ thì lại là quần thần hộ giá. Sau một tuần rượu, bọn Lục Lâm quên khuấy mất sự tôn kính đối với hoàng đế, họ hát, họ đùa, họ kể lại cho nhau nghe những thủ đoạn anh hùng của mình một cách cực kỳ khoái hoạt. Cuối cùng, họ quên hẳn nhà vua là người đại diện cho luật pháp, cứ tha hồ to tiếng khoe khoang những việc phạm pháp của mình. Đức vua vui tính cũng không cần để ý đến tư cách của mình là một vị hoàng đế, cũng cười, cũng nốc rượu, cũng đùa cợt như tất cả mọi người. Robin Hood vốn là người tuy thô kệch nhưng rất sáng suốt. Bác thấy nên sớm chấm dứt bữa tiệc, kẻo có thể xảy ra chuyện gì mất vui chăng. Bác lại thấy nét mặt Ivanhoe luôn luôn có vẻ lo lắng, bèn nói riêng cùng chàng. Được hoàng đế hạ cố, chúng tôi lấy làm vinh hạnh vô cùng. Nhưng tôi không muốn người phí nhiều thì giờ trong khi quốc gia đang có những biến cố lớn lao đe dọa. Winfried cũng đáp riêng. Bác Robin Hood dũng cảm, bác nói vậy rất phải. và rất khôn ngoan. Bác cũng nên biết thêm rằng kẻ nào đùa cợt với hoàng đế, dầu trong lúc người đang vui vẻ nhất, cũng là đùa cợt với sư tử. Chỉ lỡ lời một chút thôi là được biết ngay nanh vuốt của mãnh sư sắc nhọn thế nào. Bác Lục Lâm nói, ngài nói trúng ý tôi cũng đang lo điều đó. Anh em tôi, do bản tính cũng như do nghề nghiệp, vốn thô kệch. Hoàng đế vui tính thật, song cũng hơi nóng nảy. Biết đâu anh em tôi chẳng có câu gì lầm lỡ. Và vì thế biết đâu hoàng đế chẳng nổi giận. Tôi thấy đã đến lúc nên bãi tiệc. Ivanhoe đáp, bác yêu men ạ, việc đó phải nhờ tài khéo léo của bác mới xong, vì nếu tôi nhắc hoàng đế thì chỉ khiến hoàng đế kéo dài thêm bữa tiệc ra mà thôi. Robin Hood ngần ngại một lúc nói, nhà vua vừa mới tha thứ và tỏ ra có cảm tình với tôi, có nên làm mất ngay quá sớm như vậy không nhỉ? Nhưng lại thánh Christopher cũng đành vậy. Nếu tôi không biết chịu thiệt thòi để mưu lợi ích cho hoàng đế, thì tôi cũng không xứng đáng được hưởng ân huệ của người. Này, si Cutlock, hãy nấp vào sau bụi rậm kia và giúp một hồi tù và theo kiểu Norman cho ta, mà ngay lập tức, nếu chậm trễ, ta không tha chết đâu. Si Cutlock tuân lệnh ông trùm. 5 phút sau, tiếng tù và của hắn làm toàn thể mọi người sửng sốt. Miller đứng phát dậy, vớ lấy cây cung nói, đúng là tiếng tù và của Manvoisin. Lão ẩn sĩ quăng cốc rượu xuống đất, nắm lấy trường côn. Quamba đang nói dở một câu bỡn cợt cũng im bặt, vội vàng vớ lấy gươm và khiên của mình. Mọi người khác cũng đều cầm lấy vũ khí. Những con người quen với cuộc sống bấp bênh chuyển từ một bữa tiệc sang một cuộc chiến đấu thật dễ dàng. Riêng đối với Risa, sự chuyển biến ấy chỉ càng khiến nhà vua thêm thích thú. Nhà vua gọi người đưa thư cho mình, mũ sắt và bộ phận cồng kềnh nhất của bộ áo giáp vẫn để cạnh người. Trong khi Gớt mặc áo giáp cho mình, nhà vua đoán rằng sắp nổ ra một cuộc chiến đấu, bèn nghiêm khắc căn dặn Winfried không được tham dự, không được trái lời. Winfried, ngươi đã chiến đấu vì ta hàng trăm lần, chính mắt ta đã trông thấy. Hôm nay, ngươi được phép đứng nhìn xem Risa chiến đấu vì bè bạn và thần tử như thế nào. Trong lúc ấy, Robin Hood đã phái nhiều người tản đi mọi phía, giả bộ do thám tình hình. Khi bác thấy toàn thể mọi người đã đứng dậy, bác mới đến trước mặt Risa và quỳ xuống xin tha tội. Lúc này nhà vua đã nai nịt chỉnh tề, võ khí cầm sẵn trong tay. Risa hơi bực mình hỏi, vì sao phải xin tha tội? Ta đã hoàn toàn tha thứ cho ngươi mọi chuyện lầm lỗi đã qua rồi còn gì? Ngươi nghĩ rằng lời ta nói như cánh bướm, đậu rồi lại bay sao? Từ nãy đến giờ, hẳn ngươi chưa có thì giờ phạm thêm lỗi khác. Bác yêu men đáp, quả thật tiểu nhân đã phạm thêm một tội, nếu coi việc nói dối bệ hạ vì lợi ích của người là có tội. Tiếng tù và bệ hạ vừa nghe không phải là của Manvoisin. Chính tiểu nhân đã ra lệnh thổi để chấm dứt bữa tiệc, e rằng nếu kéo dài thêm có thể phí nhiều thì giờ quý báu của bệ hạ. Đoạn bác đứng dậy, khoanh hai tay trước ngực yên lặng đợi nhà vua trả lời. Dáng điệu bác có vẻ kính cẩn hơn là sợ sệt, nghĩa là bác có dáng điệu của một người biết mình vừa phạm lỗi, song hoàn toàn tin rằng mình hành động như thế là đúng. Mặt Risa đỏ bừng lên vì giận dữ, nhưng sự giận dữ đột ngột ấy tan đi ngay, nhường chỗ cho những ý nghĩ công bằng hơn. Nhà vua nói, ông chúa rừng say út, còn tiếc thịt thú rừng và rượu nho đã thiết đãi hoàng đế Anh quốc. Robin, người táo bạo thực, nhưng tốt lắm. Khi nào ngươi đến thăm ta ở London, ngươi sẽ thấy ta thiết khách không đến nỗi keo kiệt quá như thế. Tuy vậy, ngươi nói phải đấy. Chúng ta lên ngựa và đi thôi. Winfried cũng đang sốt ruột lắm đấy. Này, Robin, nói cho ta hay. Trong đảng ngươi có người anh em nào khuyên can ngươi chưa đủ, còn muốn điều khiển mọi hành vi của ngươi nữa. Mà hễ thấy ngươi muốn làm theo ý riêng là lại lấy làm đau khổ. Robin đáp, trong đảng của tiểu nhân có chú John, trùm phó đúng như vậy. Hiện anh ta đang có việc phải đi tới tận vùng biên giới Scotland. Tiểu nhân xin thú thực với bệ hạ rằng, đôi khi cũng phải bực mình vì những lời khuyên can quá tự do của hắn. Nhưng nghĩ lại, tiểu nhân không thể giận dữ được lâu, vì thấy sở dĩ hắn táo bạo cũng chính vì tận tâm với chủ. Risa nói, người nói phải lắm. Nếu một bên ta có Ivanhoe làm cố vấn, nên mặt lúc nào cũng nghiêm trang trịnh trọng. Một bên ta có người luôn luôn lừa dối cốt để mưu lợi ích cho ta, thì có lẽ ta sẽ chẳng còn mấy chút tự do để tùy tiện làm theo sở thích như bất cứ một ông vua nào theo gia tô giáo cũng như ngoại đạo. Nhưng thôi, các vị, chúng ta hãy vui vẻ lên đường đến lâu đài Koningberg, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Robin nói cho nhà vua yên lòng rằng bác ta đã phái một đoàn thám tử theo con đường sẽ phải đi qua để dò xét. Nếu có kẻ ẩn nấp mưu đánh trộm, họ biết trước và báo cho nhà vua rõ. Theo ý bác ta, cũng có thể tin chắc rằng cuộc hành trình yên ổn. Hoặc nếu xảy ra chuyện gì thì nhà vua và Ivanhoe cũng sẽ được báo tin kịp thời, đủ thì giờ lùi lại sau lấy quân tiếp viện. Vì đích thân bác cũng sẽ dẫn một toán cung thủ khá đông cũng theo con đường ấy đi sau. Sự sắp đặt khôn khéo chứng tỏ bác trùm Lục Lâm rất quan tâm đến sự an ninh của hoàng đế, khiến Risa rất cảm động. Nếu nhà vua còn giận bác vì chuyện dối trá vừa rồi, thì cũng phải nguôi hẳn. Một lần nữa, nhà vua đưa bàn tay cho Robin Hood, lại cam kết rằng hoàn toàn tha thứ cho bác và còn sẽ hậu đãi bác nữa. Nhà vua hứa sẽ hết sức hạn chế những luật lệ quá khắc nghiệt về quyền săn bắn cùng nhiều luật lệ tàn bạo khác vì những sự áp bức đó mà bao nhiêu người yêu men nước Anh phải nổi lên làm loạn. Nhưng cái chết đột ngột của Risa đã khiến cho lời nhà vua hứa với bác trùm Lục Lâm không thực hiện được. Khi hoàng tử John lên ngôi kế vị người anh tài ba của mình, bọn quyền thần trong triều đã buộc hắn chuẩn y đạo luật về lâm khẩn, quy định khắt khe hơn nữa việc săn bắn trong rừng. Đoạn cuối cuộc đời hoạt động của Robin Hood cũng như cái chết thê thảm của bác chỉ còn được hậu thế ca tụng qua những trang sách bán rẻ như bèo. Của không bao lăm, nhưng thật là quý giá ngàn vàng. Đúng như bác trùm Lục Lâm dự đoán, nhà vua cùng Ivanhoe có gớt và Wamba theo hầu đi đến lâu đài Koningberg bình yên vô sự, không gặp chuyện gì xảy ra. Lúc ấy mặt trời vẫn chưa tắt hẳn. Phong cảnh quanh tòa lâu đài cổ kính này tuyệt đẹp. Ở nước Anh ít nơi có cảnh đẹp như thế. Dòng sông Don êm đềm dịu dàng uốn khúc lượn qua một vùng đất rộng. Những mảnh đất có trồng trọt thấp thoáng xen lẫn với những cánh rừng. Tòa lâu đài cổ kính nhô lên trên đỉnh một ngọn đồi, sườn đồi thoai thoải dài xuống ven sông. Xưa kia, hồi chưa xảy ra việc xâm lăng của người Norman, đây chính là chỗ ở của các bậc đế vương nước Anh, đúng như ý nghĩa của cái tên sắc sông đặt cho tòa lâu đài. Phần tường lũy bên ngoài có lẽ do người Norman xây dựng thêm sau này, nhưng tòa tháp chính bên trong thì vẫn còn giữ nguyên vẻ cổ kính ngày xưa. Tại một góc sàn bên trong lâu đài, trên một mô đất rộng, tòa tháp đứng sừng sững, hình tròn, đường kính khoảng 25 bộ. Tường lũy xây rất kiên cố, rất dày, mé ngoài mặt lũy nhô ra 6 tòa công sự đồ sộ, vươn lên bên sườn tòa tháp chính như để bảo vệ và củng cố. Những công sự phụ thuộc đồ sộ này khá cao, xây kín phía dưới chân rất chắc chắn, nhưng bên trên thì rỗng, và trên cùng biến thành một thứ chòi canh có lối ăn thông được vào tòa tháp chính ở giữa. Đứng xa mà nhìn tòa lâu đài đồ sộ đứng giữa những công sự phụ thuộc kỳ dị, người ưa thích những cảnh tượng kỳ thú phải lấy làm thích mắt, cũng như nếu đi vào bên trong lâu đài thì người ham chuộng cổ vật cũng phải thỏa mãn trí tò mò. Cảnh vật ở đây gợi lại cho ta hình ảnh của thời đại, thất quốc tranh hùng đã xa xôi. Cạnh lâu đài nhô lên một mô đất cao, đó là mộ của Hensit. Gần đó, trong phạm vi khu sân nhà thờ, còn nhiều tòa kiến trúc kỳ dị và cổ kính khác, rất đáng chú ý. Khi Risa Sư Tử Tâm và đoàn tùy tòng đến gần tòa lâu đài thô sơ nhưng đồ sộ kia, thì chưa có những tường lũy bao vây mé ngoài như ta thấy bây giờ. Hồi đó, nhà kiến trúc người Sắc Sông đã nghiên cứu cách xây dựng đủ khiến tòa tháp chính ở giữa có khả năng tự vệ. Xung quanh không cần có những công sự phụ thuộc, chỉ có một bức hàng rào thô sơ. Trên nóc tòa tháp chính phấp phới một lá cờ tang lớn màu đen, chứng tỏ tang lễ của ông chúa lâu đài vừa quá cố, vẫn còn ở giai đoạn tiến hành long trọng. Trên lá cờ không thấy mang huy hiệu về dòng dõi hoặc địa vị của người chết. Thời đó, lối treo huy hiệu thượng võ mới được bọn Norman du nhập. Người Sắc Sông hoàn toàn chưa quen thuộc với phong tục ấy. Nhưng trên mặt cổng chính cũng có treo một lá cờ. Trên có hình một con ngựa trắng vẽ nguệch ngoạc. Đó là dấu hiệu chứng tỏ dòng dõi và địa vị của người chết. Vì ai cũng biết con ngựa trắng là biểu tượng của Henzit và các chiến sĩ sắc sông. Trung quanh tòa lâu đài diễn ra một cảnh tượng hỗn độn, tấp nập. Những bữa tiệc tang lễ vẫn là một dịp để cho người ta biểu lộ tinh thần hiếu khách rộng rãi. Không những chỉ những người tự nhận là thân thích, dầu chỉ có họ hàng rất xa với người chết mới có quyền đến dự, mà bất cứ người khách qua đường nào cũng được mời vào chia buồn. Riêng đối với gia đình Adenstein, một gia đình giàu có và bề thế, thì phong tục kia lại càng được tôn trọng. Rất nhiều đoàn người đi lên đi xuống trên mặt đồi nơi xây dựng tòa lâu đài. Khi nhà vua và bọn tùy tòng bước tới thì thấy chiếc cổng ở hàng rào phía ngoài để ngỏ. Không có ai canh giữ, mà quang cảnh bên trong thì thật khó thích hợp với việc tang ma, là nguyên nhân đã khiến đám đông người đông đúc này tụ tập ở đây. Chỗ này, bọn đầu bếp đang bận rộn quay nướng những con bò to tướng và những con cừu béo múc. Chỗ kia, hàng chục thùng rượu để mở nắp, tùy thích, ai muốn uống bao nhiêu thì uống. Chỗ nào cũng thấy từng đám đông áo quần phức tạp, nhồm nhoàm ăn thịt và uống rượu no say thỏa thuê. Chỉ trong một ngày ăn phàm uống tục, tên nông nô sắc sông không một tấc đất cắm rồi đã lấy rượu mà dìm chết nỗi thèm khát uống suốt nửa năm trời của hắn. Bọn thị dân thì có vẻ chú ý thưởng thức món ăn hơn. Họ tò mò bàn tán với nhau về lượng lúa mạch nhiều hay ít trong rượu và về tài nghệ của người nấu rượu. Lại thấy có cả một số ít thị dân người Norman nghèo túng cũng có mặt. Họ cạo râu nhẵn thín và mặc áo ngắn, nhìn biết ngay, và nhất là họ thích đứng tách ra thành từng nhóm riêng biệt. Họ nhìn cảnh tượng nghiêm trang của tang lễ với một vẻ khinh bỉ rõ rệt, mặc dầu vẫn chiếu cố đến phần rượu thịt ê hề bày ra để đãi họ như thường. Dĩ nhiên, ăn mày thì vô số, tụ tập hàng đàn, lại còn bọn lính tráng lang thang từ Palestine trở về, ấy là theo lời họ nói lại. Bọn hàng xén xong bày hàng la liệt ra chào khách, bọn thợ đi rong cũng vào xin việc làm, rồi các người hành hương lang thang, bọn tu sĩ ở rừng, mấy anh ca công người sắc sông và mấy anh thi sĩ người xứ Uyên. Họ ngồi lẩm nhẩm cầu kinh hoặc tấu những khúc nhạc đám ma sai điệu với những cây thụ cầm. Một người cất tiếng hát một bài xưng tụng công đức của Adenstein, giọng buồn não nuột. Một người khác hát một bài thơ lối sắc sông nhắc lại những cái tên kỳ quái lùng ca lùng cùng của tổ tiên người chết. Bọn làm trò hề và trò xiếc cũng không vắng mặt. Tuy là việc ma chay, nhưng họ cũng không chịu nghĩ rằng việc hành nghề của họ lúc này không thích hợp. Quả thật, trong những trường hợp này, ý nghĩ của người dân sắc sông rất là tự nhiên và đơn giản. Nếu vì quá dầu dĩ mà khát thì đã có rượu, nếu đói có thức ăn, nếu tâm hồn vẫn còn âu sầu buồn bã thì không thiếu những trò vui giải trí. Những người đến dự đám cũng không bỏ qua những phương tiện an ủi kia. Tuy rằng thỉnh thoảng hình như họ cũng nhớ ra rằng mình đến đây là để chia buồn với khổ chủ. Những lúc ấy, đàn ông thì đồng thanh lên tiếng rên rỉ, còn đàn bà họ cũng đến đông đáo đẻ thì cất cao giọng mà kêu khóc thảm thiết như gặp tai họa lớn vậy. Ấy là quang cảnh trong sân tòa lâu đài Königsberg khi Risa cùng các tùy tòng bước chân vào. Viên quản gia không thèm chú ý đến những đám khách tầm thường ra vào liên tục, chỉ can thiệp khi nào cần giữ gìn trật tự. Nhưng bác ta thấy nhà vua và Ivanhoe có dáng đi đường hoàng khác thường thì đặc biệt để ý. Bác lại thấy hình như nét mặt của chàng hiệp sĩ có vẻ hơi quen quen thì phải. Không những thế, nhìn áo quần của hai người cũng biết ngay họ là những hiệp sĩ, mà có hiệp sĩ đến dự tang lễ của người sắc sông là một việc rất hiếm có. Do đó, được coi là một điều hân hạnh cho người chết và gia đình. Thế là súng xính trong bộ áo tang, tay cầm chiếc gậy trắng là biểu hiện của chức vụ, nhân vật quan trọng này len lỏi qua đám tang khách phức tạp, đi trước dẫn đường cho Risa và Ivanhoe bước vào tòa tháp chính. Còn lại Gớt và Wamba, hai người kiếm được rất chóng vô khối chi kỷ trong sân lâu đài. Thực tâm, họ cũng không muốn mạn phép bước vào trong nhà làm gì, trừ phi hai ông chủ cần họ có mặt. Chương 42. Kìa, họ đang theo sau linh cữu Marcelo, tiếng khóc nức nở cùng những lời ca sầu muộn, hòa thành một bản hợp tấu trang trọng, khác chi những bậc mệnh phụ tuổi tác, thường thức trọn đêm ngồi canh thi hài người chết. Kịch thời cổ. Lối đi vào tòa tháp chính của lâu đài Koningber rất đặc biệt, đúng theo lối cổ, nghĩa là rất thô sơ, đơn giản theo kiểu thời đại xây dựng lâu đài. Một chiếc cầu thang rất dốc và rất hẹp, gần như chênh vênh dựng đứng, dẫn tới một cái cổng thấp mé nam tòa tháp lớn. Từ cổng này, du khách hiếu cổ, ít nhất là từ mấy năm gần đây, có thể bước lên một cái cầu thang khắc hẳn vào giữa bức tường rất dày của tòa nhà để trèo lên tầng thứ ba của ngọn tháp. Hai tầng dưới là những gian hầm, không khí và ánh sáng chỉ chui vào được nhờ có cái lỗ vuông thông từ tầng nhà thứ ba xuống. Hình như muốn xuống hai tầng dưới cũng phải dùng một cái thang bắc từ tầng thứ ba. Tòa tháp có tất cả bốn tầng, muốn lên hai tầng trên cũng phải dùng thang đục trong những tấm tường dày của bốn tòa công sự ở ngoài. Bằng con đường quanh co khúc khuỷu vừa mô tả, Hoàng đế Risa và Ivanhoe được dẫn tới gian phòng hình tròn chiếm toàn bộ tầng thứ ba của tòa tháp. Trong khi đi qua chiếc cầu thang quanh co, Winfried đã có thì giờ lấy vạt áo che mặt, định bụng không để cho cha là Sideric nhận ra mình, khi nhà vua chưa ra hiệu cho chàng. Lúc này trong phòng nhiều người có mặt, khoảng 12 người ngồi quanh một cái bàn gỗ sồi rất rộng, đó toàn là những đại biểu đặc biệt của những gia đình quý tộc sắc sông trong vùng. Họ đều là những ông già hoặc ít nhất cũng là người đứng tuổi, bởi vì giống như Ivanhoe, bọn trai trẻ đều đã phá bỏ cái hàng rào từ nửa thế kỷ nay đã ngăn cách giống người Norman chiến thắng với dân tộc sắc sông bại trận. Mặc dầu các ông già đều rất lấy làm phiền lòng vì việc đó, những vị khách đáng kính đó đều giữ một vẻ mặt âu sầu, rầu rĩ. Họ ngồi yên lặng, dáng điệu rất đau buồn, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng vui vẻ, thoải mái đang diễn ra mé ngoài lâu đài. Những mái tóc bạc, những chòm râu dài và rậm, những bộ áo dài kiểu cổ và áo màu đen rộng lòa xòa trông thật thích hợp với căn phòng thô sơ và kỳ dị. Nhìn họ, ta có cảm tưởng ấy là một đám tín đồ của thần Orden hiện về cuộc sống để rầu rĩ trước cảnh vinh quang của đất nước bị suy sụp. Sideric cũng ngồi ngang hàng như mọi người, nhưng hình như tất cả đều mặc nhiên công nhận ông là chủ tọa buổi họp mặt. Khi Risa bước vào, lúc này Sideric cũng chỉ mới biết nhà vua là hiệp sĩ bị xiềng xích. Ông trịnh trọng đứng dậy chào mừng theo lệ thường, nghĩa là miệng nói, quay hai, đồng thời tay giơ cốc rượu cao ngang đầu. Nhà vua vốn rất thông thạo mọi phong tục của thần dân, đáp lại lời chào mời bằng câu nói thích hợp, Derinker hai, và cầm lấy một cốc rượu tự tay người hầu rượu đưa tới. Sideric cũng chào mời Ivanhoe như vậy. Chàng hiệp sĩ yên lặng đáp lễ, chỉ nghiêng đầu chứ không dám nói gì, sợ Sideric nhận ra tiếng nói của mình. Phần thủ tục chào mời khách mới đến đã xong, Sideric lại đứng dậy, đưa tay cho Risa, dẫn nhà vua đến một gian nhà thời nhỏ rất thô sơ, tức là một tòa công sự mé ngoài đục thông vào căn phòng chính. Gian nhà thờ này không có cửa thông ra ngoài, chỉ có một cái lỗ châu mai rất hẹp nên tối om om. May nhờ có hai cây đuốc tỏa ra một ánh sáng đỏ quạch, vẩn khói, soi chập chờn vào mái bên trên, những mảng tường trống trơn và một chiếc ban thờ chúa cục mịch bằng đá, trên có dựng một cây thánh giá cũng bằng đá. Chiếc bàn thờ đặt bộ quan tài, hai bên quan tài mỗi phía có ba ông thầy tu đang quỳ, họ lần chàng hạt, miệng lẩm nhẩm cầu kinh, nhìn bề ngoài có vẻ rất mộ đạo. Để trả công mấy ông thầy tu làm việc này, bà mẹ của người chết đã cúng vào tu viện Thánh Edmund một món tiền cực hậu. Cho thật xứng đáng với tấm lòng rộng lượng của bà, trừ một ông thầy già què chân, còn tất cả đạo hữu trong nhà thờ đều kéo nhau đến lâu đài Koningber đông đủ. Họ luôn phiên nhau, cứ luôn luôn có 6 người túc trực cạnh quan tài quản thi thể Adenstein, còn những người khác không bỏ lỡ dịp, cũng tham dự vào những bữa tiệc và những cuộc vui đang diễn ra trong lâu đài. Trong thời gian quỳ túc trực bên cạnh thi thể người chết, đặc biệt các tu sĩ không lúc nào được ngừng tiếng hát. Nếu im tiếng dầu chỉ một phút, lập tức linh hồn của người chết sẽ sa vào móng vuốt của các thần Denebok, tức là thần Apollon của dân tộc sắc sông ngay. Họ cũng giữ gìn rất thận trọng, không cho phép bất cứ một người dân bổn đạo tầm thường nào được đụng tay vào tấm vải phủ quan tài, vì tấm vải này xưa kia đã được dùng trong tang lễ thánh Edmund. Nếu bị bàn tay phàm tục nào mó tới, sẽ mất hết tính chất thiêng liêng của nó. Thật ra, nếu những sự săn sóc chu đáo ấy quả có lợi cho người chết, thì Adenstein cũng rất xứng đáng được các đạo hữu bề tôi thánh Edmund hầu hạ, vì không kể 100 đồng tiền vàng nộp cho nhà thờ gọi là tiền chuộc linh hồn người chết, bà mẹ ông đã ngỏ ý muốn cúng vào nhà thờ những phần đất đai tốt nhất thuộc gia tài của mình, cốt nhờ các cha thường xuyên cầu kinh cho vong hồn của con và của chồng bà được yên ổn trên thiên đường. Cedric dẫn Risa và Winfried vào gian nhà quan sát người chết và lấy dáng điệu rất trịnh trọng chỉ vào chiếc quan tài còn đó. Hai người bắt chiếc Cedric cũng làm dấu thánh với vẻ mặt rất mộ tín và cũng lẩm nhẩm một bài kinh ngắn xin Chúa Trời che chở cho vong linh người chết. Việc viếng tang xong xuôi, Cedric lại ra hiệu bảo họ theo mình. Cả ba người bước rón rén trên nền đá không một tiếng động nhỏ. Sau khi leo vài bậc đá, ông rất thận trọng mở cánh cửa của một phòng thuyết giáo nhỏ ngay cạnh gian nhà thờ. Căn phòng này vuông vắn, mỗi bề khoảng 8 bộ, giống như gian nhà thờ, cũng đục sâu vào trong tường tòa tháp chính. Một cái lỗ châu mai, phía ngoài hẹp, bên trong khoét lối miệng phễu rất rộng, để lọt vào trong căn phòng tối vài tia sáng le lói của mặt trời sắp tắt. Chiếu hắt vào một người đàn bà dáng vẻ rất đường bệ. Trên nét mặt còn phảng phất dấu vết của một sắc đẹp lộng lẫy đã tàn. Bà ta mặc một chiếc áo tang dài, ngoài phủ một tấm áo choàng rộng lòa xòa màu đen, càng làm tôn thêm vẻ đẹp của làn da trắng muốt và những món tóc dài màu nâu nhạt xõa xuống hai vai. Mặc dầu tuổi tác đã cao, nhưng tóc chưa hề bị rụng mà cũng chưa có sợi tóc nào bạc. Bà ta ngồi đó, dáng điệu cực kỳ sầu não, lại vừa có vẻ đành cam chịu với số phận. Trên chiếc bàn đá kê trước mặt bà có đặt một cây thánh giá bằng ngà. Bên cạnh có một quyển kinh, trang sách rộng mở có tô điểm nhiều hình vẽ. Trên gáy sách lóng lánh những gân nổi bằng vàng. Cedric đứng yên lặng một lúc như để cho Risa và Winfried có đủ thì giờ nhìn rõ bà chủ tòa lâu đài. Đoạn ông lên tiếng. Thưa phu nhân Edizer tôn quý, đây là những vị khách quý đến để chia buồn cùng nhà ta, và đặc biệt đây là nhà hiệp sĩ đã anh dũng chiến đấu để giải phóng cho con người mà hôm nay chúng ta đang đau buồn, thương tiếc. Người đàn bà quý tộc đáp, xin cảm tạ tinh thần dũng cảm của quý ngài. Dù Thượng Đế đã muốn rằng việc đó không đem lại kết quả, tôi cũng xin cảm tạ quý ngài và cả vị khách cùng đi nữa đã có lòng tốt quá bộ đến tận đây để chứng kiến nỗi sầu khổ của người đàn bà quá này, tức là vợ của Adeline, mẹ của Adenstein. Thưa ngài Cedric, tôi xin ngài vui lòng thay mặt tôi tiếp đãi hai vị khách đây, đừng để hai vị thiếu một thứ gì trong tòa lâu đài sầu khổ này. Hai vị khách cúi rạp xuống chào bà mẹ đau khổ và cùng Cedric lui ra ngoài. Họ đi qua một chiếc cầu thang quanh co khác thì đến một gian phòng cũng rộng bằng gian phòng đầu tiên họ bước vào, chắc là thuộc tầng tháp cao nhất. Cửa phòng vẫn còn đóng, nhưng từ trong phòng đã thấy vẳng ra một điệu hát chậm chậm, buồn buồn. Bước vào phòng, hai người nhìn thấy độ 20 người toàn đàn bà con gái thuộc dòng dõi quý tộc sắc sông. Ruenna hướng dẫn ban đồng ca gồm 4 người con gái cùng lên tiếng hát một bài ca cầu nguyện cho vong linh người chết. Chúng tôi chỉ có thể ghi lại được vài đoạn như sau. Từ cát bụi lại trở về cát bụi, thế nhân ai thoát khỏi, con người đành chịu đựng, để cho hình hài bị xô bọ đục nát, tránh sao khỏi sự hủy hoại, linh hồn đã bay. Qua những con đường chưa ai biết tới, đi tìm kiếm xứ sở của tai họa và đau khổ nhưng kiêu hãnh, sẽ rửa sạch vết nhơ của tội lỗi đã phạm dưới trần. Nơi sầu muộn kia, nhớ ơn Đức Thánh Mẹ, mong rằng sẽ sớm được rời bỏ, rồi bài kinh cầu nguyện, đồng tiền bố thí và những khúc hát lễ sẽ trả lại tự do cho kẻ bị giam cầm. Trong khi 4 người con gái hát bài tang ca nói trên với giọng buồn buồn, thì những cô gái khác chia làm 2 nhóm. Một nhóm đem hết tài thêu thùa ra trang hoàng một tấm màn phủ quan tài bằng lụa. Tấm này sẽ dùng để phủ trên quan tài của Adenstein, còn nhóm kia thì lo lựa chọn cho một lẵng hoa để trước mặt, lấy những bông hoa đẹp nhất kết thành những vòng hoa, cũng để dùng trong tang lễ. Nếu không tỏ ra vẻ đau buồn thương xót, thì ít ra thái độ của các cô cũng rất thích hợp với cảnh tang lễ. Nhưng thỉnh thoảng cũng có đôi tiếng xì xào hoặc có người mỉm cười khiến cho mấy người đàn bà nghiêm khắc hơn phải lên tiếng nhắc nhở. Lác đác cũng có một đôi cô thích chú ý ngắm xem chiếc áo tang có làm tôn sắc đẹp của mình không, hơn là quan tâm đến việc chuẩn bị cho tang lễ. Thấy hai nhà hiệp sĩ lạ mặt bước vào phòng, mấy cô này có phần không được tự nhiên lắm. Chúng tôi đành phải thú nhận sự thật như vậy, cứ luôn luôn ngấp nghé và thì thào khe khẽ với nhau. Riêng Rowena, bản tính vốn kiêu hãnh nên không ưa sự phô trương, chỉ yểu điệu cúi chào vị ân nhân của mình một cách lịch sự. Nàng rất nghiêm trang nhưng không hề có vẻ sầu não, cũng khó lòng mà đoán biết được có phải phần nào vì tưởng nhớ đến Ivanhoe và lo lắng cho số phận của chàng mà nàng có dáng vẻ nghiêm trang như vậy trước cái chết của Adenstein hay không. Tuy nhiên như chúng ta đã biết, Cedric vốn không được sáng suốt trong những trường hợp tương tự. Ông thấy cô con gái nuôi có vẻ đau khổ hơn những cô khác thì phải. Ông bèn tự cho mình cái quyền thốt lên câu nói. Nàng chính là vị hôn thê của ngài Adenstein tôn quý vậy. Cũng không rõ câu nói ấy có khiến cho Ivanhoe càng thêm thông cảm với những người đang đau khổ vì cái chết của Adenstein không. Sau khi đã dẫn hai vị khách quý đi thăm tất cả những gian phòng, trong đó việc tổ chức tang lễ của Adenstein đang được tiến hành, Tiraric đưa họ tới một căn phòng nhỏ. Ông nói thêm, căn phòng này dành riêng cho những vị khách quý, vì họ không có họ hàng gần gũi với người chết, nên không tiện ngồi chung với những người thân thích đang bị biến cố không may kia ảnh hưởng trực tiếp tới. Ông căn dặn hai người cẩn thận mọi điều, rồi sắp sửa lui ra, bỗng hiệp sĩ áo đen cầm tay ông nói. Thưa vị trang chủ tôn quý, tôi xin ngài nhớ lại cho rằng, khi chúng ta chia tay nhau, ngài có hứa sẽ tặng tôi một món quà để đền công tôi đã may mắn có dịp giúp ngài việc vừa qua. Cedric đáp, ngài không cần nói rõ là muốn điều gì, tôi cũng xin vui lòng ưng thuận rồi. Song đang lúc tang ma bối rối thế này. Nhà vua nói, tôi cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng thì giờ cấp bách quá, tôi lại cũng thấy câu chuyện này nói ra có lẽ cũng không hợp. Vì đúng vào lúc chôn cất ngài Adenstein, nhưng cũng xin ngỏ cùng ngài vài ý kiến thô lỗ vội vàng. Cedric đỏ mặt lên, ngắt lời nhà vua. Thưa ngài hiệp sĩ bị xiềng xích, món quà của tôi chỉ liên quan đến riêng ngài, không dính dáng gì đến người khác. Bởi lẽ, đối với những điều có liên quan đến danh dự của gia đình tôi, có lẽ người lạ không nên để ý đến làm gì. Nhà vua dịu dàng đáp. Ta thật không muốn can thiệp đến, nếu trong việc đó ta không có phần liên quan. Cho đến nay, ông vẫn chỉ biết ta dưới biệt hiệu hiệp sĩ bị xiềng xích. Bây giờ hãy gọi ta là Risa Plantagenet. Cedric lùi lại, sửng sốt kêu lên. Risa Anguille. Không phải, ông Cedric ơi, ta là Risa của Anh Quốc. Sự quan tâm thiết tha nhất của ta, nguyện vọng thiết tha nhất của ta là được thấy con dân nước Anh gắn bó cùng nhau một lòng một dạ. Kìa, thế nào, vị trang chủ kính mến. Ông không quỳ xuống trước mặt nhà vua sao? Cedric đáp, tôi không bao giờ chịu quỳ trước mặt một người thuộc dòng dõi Norman. Vị hoàng đế nói, ông sẽ thấy ta có quyền được ông tôn kính, khi nào mọi người đều rõ ta che chở cho cả người Norman và người Anh như nhau. Cedric đáp, thưa hoàng đế, bao giờ tôi cũng kính phục nhà vua là người công bằng và dũng cảm. Tôi cũng vẫn biết rõ nhà vua đòi hỏi ngôi tôn, viện lẽ thuộc dòng dõi công chúa Matilda là cháu gái của Edgar Adenling và là con gái của công chúa Malcolm xứ Scotland. Nhưng dầu Matilda thuộc dòng dõi vương tộc Saxon, công chúa vẫn không có quyền được thừa kế ngôi vàng. Risa bình thản đáp, hỡi vị trang chủ đáng kính, ta không muốn tranh cãi với ông về tước vị của ta, nhưng ông hãy thử nhìn quanh xem có người nào khác xứng đáng được hưởng ngôi tôn hơn ta chăng? Cedric nói, vậy ra nhà vua lặn lội đến đây chỉ cốt để nói cho tôi rõ điều đó sao? Chỉ cốt để phỉ báng tôi vì nòi giống sắc sông bị sa sút khi nấm mồ chôn vùi giọt máu cuối cùng của hoàng gia sắc sông chưa kịp đóng lại. Mặt ông xa sầm xuống, thật là táo bạo, thật là quá đáng. Không phải thế, thề có cây thánh giá. Ta đến đây vì muốn thẳng thắn nói chuyện đó với riêng ông, như giữa những con người bộc trực tin cậy lẫn nhau, không cần e dè giữ gìn gì hết. Tâu hoàng đế, người nói phải, dẫu sao đi nữa cũng phải công nhận người là hoàng đế, dầu tôi có phản đối cũng vô ích. Chỉ có một cách duy nhất để đoạt ngôi báu của người, nhưng tôi không dám dùng, mặc dù nhà vua đã tạo cho tôi một cơ hội rất hiếm có. Nhà vua đáp, bây giờ mới nói đến việc đền ơn ta, ông không chịu công nhận quyền chúa tể của ta thật, nhưng ta cũng tin cậy ông mà nói chuyện này. Ta yêu cầu ông giữ đúng tư cách là người biết trọng lời hứa, không đáng chê cười là kẻ thất tín, vô đạo và tồi tệ. Ta yêu cầu ông tha thứ và thu dung vị hiệp sĩ Winfried Ivanhoe đây với tình cảm thân thiết của một người cha. Ông sẽ thấy trong việc hòa giải này, ta cũng có phần liên quan, vì điều đó quan hệ tới hạnh phúc của bạn ta và chấm dứt sự chia rẽ trong hàng ngũ thần dân trung thành của ta. Cideric chỉ vào con trai hỏi, đây chính thật là Winfried. Ivanhoe phủ phục xuống chân Cideric. Cha ơi, cha, xin cha tha tội cho con. Cideric đỡ chàng dậy nói, con ơi, cha tha thứ cho con rồi. Dòng dõi Heroa bao giờ cũng biết giữ lời hứa, dù là lời hứa của một người Norman cũng vậy. Nhưng ta muốn con hãy dùng y phục và theo phong tục tổ tiên người Anh chúng ta. Dưới mái nhà của Cideric không được phép mặc áo ngắn, đội mũ sặc sỡ, không được dùng những thứ ngủ lông kỳ quái. Kẻ nào muốn là con của Cideric phải biết tỏ ra mình thuộc dòng dõi người Anh. Ông nghiêm nghị nói tiếp. Con lại sắp nói, ta đoán trước được chuyện gì rồi. Công nương Rena sẽ phải chịu 2 năm tang chế theo đúng lệ để thờ chồng chưa cưới. Các đấng tổ tiên sắc sông sẽ từ bỏ chúng ta nếu chúng ta lo việc đính hôn cho công nương ngay trước nấm mồ của người lẽ ra làm chồng công nương. Và do dòng dõi tôn quý, không ai xứng đáng kết hôn cùng công nương như người ấy. Ngay chính oan hồn của Adenstein dưới suối vàng chắc cũng công phẫn và đập nát vách mộ đẫm máu hiện về ngăn cấm không cho phép ta làm mất danh dự ngài như vậy. Hình như câu nói của Cideric có sức gọi hồn ma về thì phải, vì ông ta chưa dứt lời thì cánh cửa bỗng mở tung và Adenstein hiện ra trước mặt họ trong bộ quần áo người chết. Mặt tái ngắt, đờ đẫn, giống hệt một cái xác được dựng dậy từ dưới mộ. Việc hiện hồn làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh hoàng. Cideric lùi lại mãi sát bức tường sau lưng, giống như một người không đủ sức đứng nổi. Ông dựa vào vách đá, mắt đờ ra nhìn trừng trừng vào mặt người bạn, mồm há hốc, như không thể mím lại được. Ivanhoe làm dấu thánh, cầu kinh bằng đủ các thứ tiếng sắc sông, Latin, Norman, nhớ được câu kinh nào là đọc câu kinh ấy. Còn Risa thì hết nói, cầu cho chúng tôi, lại thề bằng tiếng Pháp, quái quỷ thật, quái quỷ thật. Đồng thời, lại nghe phía dưới cầu thang nhiều tiếng ồn ào ghê gớm. Có người kêu, bắt lấy mấy thằng thầy tu phản bội. Lại có tiếng người khác, quăng chúng nó vào hầm tối và đem mà ném chúng nó từ trên lũy cao xuống đất. Cideric hướng về cái bóng ma hình như là oan hồn của người bạn đã chết nói. Vì lòng kính Chúa, nếu ngài là người sống thì hãy nói lên. Nếu là hồn ma đã thác, hãy cho biết vì sao lại hiện về, hoặc muốn chúng tôi làm điều gì để được ngậm cười nơi chín suối. Adenstein tôn quý, dù sống, dù chết, xin hãy nói lên cùng Cideric này. Bóng ma rất bình thản đáp. Tôi sẽ nói, hãy cho tôi có thì giờ thở một chút đã. Tôi là người sống đây, đã 3 ngày tôi chỉ được ăn bánh nhạt và uống nước lã. 3 ngày mà dài bằng 3 thế kỷ. Thật vậy. Trưởng lão Cideric à, chỉ có bánh và nước. Lạy Chúa và lạy các thánh, 3 ngày trời đằng đẵng mà không có một thứ đồ ăn nào khá hơn trôi qua cổ họng. Thế mà nhờ ơn Chúa che chở, tôi vẫn còn sống mà về đây kể lại cho các vị nghe. Hiệp sĩ áo đen hỏi, ngài Adenstein tôn quý, chính mắt tôi nhìn thấy ngài bị tên hiệp sĩ thánh chiến hung hãn đánh ngã khi trận công phá lâu đài Torkinston sắp chấm dứt cơ mà, và tôi cứ tưởng nó bổ vỡ đôi sọ ngài đến tận răng rồi. Wamba cũng kể lại như thế. Adenstein đáp, ngài hiệp sĩ ơi, ngài tưởng lầm đấy, mà thằng Wamba cũng nói láo, hàm răng tôi còn nguyên vẹn, tí nữa tôi ăn bữa tối, các ngài sẽ thấy rõ. Thật may mắn làm sao, lưỡi gươm của tên hiệp sĩ thánh chiến hạ xuống vấp phải cây chùy ngàn cân của tôi vung lên cản, thành ra xoay trong tay hắn, đập ngay mặt gươm vào đầu tôi. Giá lúc ấy có đội mũ sắt thì tôi coi miếng đòn ấy chẳng mùi mẽ gì, và nhất định tôi đã cho nó một nhát chùy trời giáng khiến nó hết đường tẩu thoát. Nhưng các ngài đã biết đấy, thế là tôi ngã gục, ngất lịm đi thật, nhưng không hề bị thương. Chung quanh tôi, bao nhiêu người khác bị đánh ngã, bị giết, nằm chồng chất lên người tôi, thành ra tôi cứ chết ngất đi mãi. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong áo quan rồi. May quá, áo quan lại mở nắp. Quan tài đặt trước bàn thờ Chúa nhà thờ Thánh Edmund. Tôi hắt hơi hàng chục cái liền, tôi rên, tôi tỉnh dậy, và tôi sắp đứng lên chui ra khỏi áo quan thì lão thầy già và lão linh mục nghe tiếng động chạy đến xem chuyện gì. Thấy tôi, chúng ngạc nhiên quá và chắc chắn cũng rất bực mình vì cái người chết mà chúng ta đang sắp sửa được thừa kế gia sản lại bỗng nhiên sống lại. Tôi đòi uống rượu nho, chúng đưa tôi một ít rượu, nhưng chắc chúng bỏ một liều thuốc ngủ khá mạnh vào thì phải, cho nên tôi thiếp đi một mạch không biết trời đất là gì. Có nhẽ đến mấy tiếng đồng hồ sau mới tỉnh dậy. Lúc ấy thấy chân tay bị trói chặt đến nỗi nghĩ lại cũng thấy mắt cá chân hãy còn buốt nhói. Chung quanh tối om om như hũ nút. Chắc chúng nó ném tôi xuống cái hầm tối trong cái tu viện. Khốn nạn của chúng thì phải, vì tôi thấy tường kín mít như bưng. Không khí ngột ngạt, lại có mùi ẩm mốc. Đúng là nơi chúng dùng để chôn sống tôi đây. Tôi đang băn khoăn, nghĩ vơ vẩn không rõ số phận mình sẽ ra sao, thì thấy cánh cửa san hầm kêu ken két mở ra, và hai tên thầy tu khốn kiếp bước vào. Chúng đã định bịp tôi rằng tôi đang bị Chúa Trời trừng phạt. Nhưng tôi thừa biết cái giọng nói hồn ha hồn hền của lão linh mục cai quản nhà thờ. Lạy Thánh Demery, lúc ấy giọng nói của hắn thật khác xa giọng nói thường ngày hắn vẫn dùng để xin tôi cho thêm một miếng thịt bắp sau. Quần chó má, nó đã có lần ăn uống phè phỡn với tôi suốt từ ngày lễ Giáng sinh đến đêm thứ 12 đấy. Nhà vua nói, khoan đã, ngài Adenstein ơi, hãy nghỉ một chút để lấy sức, rồi hãy kể chuyện tiếp. Đừng giận tôi nhé, chuyện ngài kể nghe ly kỳ như tiểu thuyết vậy. Adenstein đáp, ấy thế mà tôi xin thề có cây thánh giá của Boromholm rằng toàn là sự thực cả đấy, không thêm bớt mảy may. Chúng nó chỉ cho tôi một miếng bánh mì đen và một bình nước lã, quần phản bội hèn mạt. Chính cha tôi xưa kia và cả tôi nữa đã cho chúng bao nhiêu là tiền. Hồi trước, chúng nghèo sơ xác, chuyên đi cầu kinh thuê cho bọn nông nô và nô lệ túng đói, lấy mấy miếng mỡ lợn và vài đấu lúa mà ăn. Thật là một ổ rắn độc bẩn thỉu, vong ân bội nghĩa. Đối với một ông chủ tốt bụng như tôi mà chúng bắt ăn bánh mì đen và uống nước lã, tôi sẽ tống cổ chúng nó ra khỏi nhà thờ, dầu có vì thế mà bị rút phép thông công cũng hà. Siderik nắm lấy tay ông bạn nói, nhưng lại Đức Thánh Mẹ, ngài Adenstein ơi, làm sao ngài thoát khỏi sự nguy hiểm ghê gớm ấy? Rồi sau chúng nó nghĩ lại à? Adenstein nhắc lại câu nói của Siderik. Rồi sau chúng nó nghĩ lại, có bao giờ nắng làm đá chảy thành nước được không? Lẽ ra bây giờ tôi vẫn còn bị giam tại đó nếu trong nhà thờ không có chuyện lộn xộn xảy ra. Chúng yên chí rằng đã chôn sống tôi ở đấy rồi, bèn lục tục rước nhau đi đến đây để ăn cỗ đám tang của chính tôi y như một đàn ong ào ạt bay ra khỏi tổ. Tôi nghe rõ mồn một chúng ê a hát những bài kinh cầu nguyện cho linh hồn tôi, chẳng thèm nghĩ rằng chính chúng là những kẻ đã hành hạ tôi về thể xác. Thế là chúng đi biến mất. Tôi đợi mãi không thấy đứa nào đem thức ăn đến. Cũng chẳng có gì là lạ, vì lão thầy già thấp cốt cũng đang bận nhai nên quên mất bữa của tôi. Mãi sau, hắn mới mò xuống, chân nam đá chân siêu, mồm sặc sụa những hơi rượu và mùi gia vị. Hắn được no say, thành ra rộng rãi, vì hắn đem cho tôi một tảng pate và một cút rượu nho. Tôi bèn ăn uống cẩn thận, cũng lấy lại sức được đôi phần. May mắn làm sao, lão thầy già say mềm, làm không tròn nhiệm vụ gác tù, khóa cửa nhưng không ăn đúng vào chốt, thế là nó cứ bỏ cánh cửa hé như vậy mà cút mất. Có ánh sáng, có thức ăn, lại có rượu, sáng kiến của tôi bắt đầu làm việc. Cái móc trên tường hắn xích tôi vào đó tưởng là còn tốt, thật ra đã dỉ quẹn. Cả tôi và lão linh mục cũng không ngờ, Săn hầm giết người ấy ẩm ướt quá đến nỗi sắt cũng bị rỉ ăn nát mụn, đừng nói là con người. Risa lại nói, hãy nghỉ hơi lấy sức đã ngài, và ăn qua loa cái gì một chút đã, rồi sẽ kể tiếp câu chuyện ghê gớm ấy. Adenstein đáp, ăn qua loa, hôm nay tôi đã ăn dăm lần thực sự rồi, nhưng tảng dăm bông kia trông ngon đấy nhỉ, ăn thêm một miếng cũng không sao. Ngài ơi, tôi xin ngài mừng tôi một cốc rượu nho. Mấy ông khách mồm hãy còn há hốc ra mì ngạc nhiên, vội nâng cốc chúc mừng ông chúa lâu đài vừa sống lại. Ông này lại kể tiếp câu chuyện. Lúc này, số người nghe kể chuyện đã đông hơn lúc mới đầu nhiều. Bà Ediger sau khi đã ra lệnh cho gia nhân sắp đặt mọi việc trong lâu đài, vội đi theo cái xác ma sống lại lên gian phòng của hai ông khách lạ. Nhiều vị tang khách khác, cả đàn ông cả đàn bà cũng đi theo chen chúc nhau đứng chật ních trong gian phòng nhỏ. Nhiều người khác túm tụm đứng đầy ngoài cầu thang nghe lõm bõm câu được câu chăng, truyền lại câu chuyện sai lạc đi một phần cho những người đứng ở dưới. Khi câu chuyện đến tai bọn người đứng ngoài thì đã bị bóp méo, hoàn toàn sai sự thật. Trong phòng, Adenstein vẫn tiếp tục kể chuyện mình thoát hiểm ra sao. Tôi mới bẻ gãy cái móc sắt gì trên tường, thế là chân tay vẫn đeo xích sắt lủng lẳng, người gầy nhom vì đói. Tôi cố lê bước lên cầu thang. Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng nghe có tiếng người hát, tôi bèn tiến về phía ấy. Thì ra các ngài ơi, lão thầy già đang chè chén với một lão tu sĩ mặc áo choàng và đội mũ trùm màu xám, vóc người cao lớn, trán rô, vai rộng, bộ điệu giống hệt một thằng kẻ cắp, chứ không phải là thầy tu. Tôi mới xông ngay vào, thấy tôi mặc quần áo người chết, chân tay lại đeo xích sắt kêu sủng soảng. Chúng ngỡ tôi là ma hiện hồn chứ không phải là người trần. Hai thằng đờ người ra, tôi mới đấm một quả, lão thầy già ngã quay lơ. Lúc ấy thằng bạn rượu của lão mới vớ lấy một cây trường côn to tướng phang cho tôi một cái. Risa nhìn Ivanhoe bảo, đúng là bác tu sĩ tấc của chúng ta rồi. Adenstein nói, có thể nói là con quỷ hay là thầy tu cũng mặc xác nó. May quá, nó phang trượt. Thấy tôi tiến lại gần định nắm lấy nó vội quàng chân lên cổ chạy mất. Tôi bèn lấy ngay chùm chìa khóa đeo ở thắt lưng lão thầy già, mở khóa giải phóng đôi chân. Tôi đã định lấy chùm chìa khóa phang vỡ sọ thằng khốn nạn, nhưng lại sinh phúc tha chết vì nghĩ lại tảng peta và cút rượu. Nó đã có lòng tốt đãi tôi lúc trước. Tôi chỉ đá cho nó mấy cái cật lực, rồi mặc nó nằm quay lơ trên sàn. Tôi lấy mấy tảng thịt nướng và một vò rượu bằng da nhét vào túi. Bữa tiệc của hai vị đồng đạo đáng kính đấy. Đoạn tôi ra tàu ngựa, thấy con ngựa tốt nhất của tôi nhốt trong một cái chuồng đặc biệt. Áng chừng lão linh mục định chiếm làm của riêng thì phải. Thế là tôi hỏa tốc vì đến đây ngay. Dọc đường thiên hạ thấy tôi là chạy biến mất, ngỡ tôi là quỷ nhập tràng hiện về. Và lại, tôi cũng không muốn ai nhận ra mình, nên kéo chiếc mũ trùm đầu người chết che kín mặt, trông càng giống hồn ma tợn. Đến cổng lâu đài, tôi phải nói dối, mình là một người phụ việc của anh chàng làm xiếc mới được vào. Anh chàng này đang mua vui cho dân chúng trong lâu đài, họ nghĩ rằng giải trí một cách hoan hỉ như vậy cũng là một cách giúp cho tang lễ ông chúa lâu đài thêm phần long trọng. Họ cứ ngỡ tôi phải ăn mặc kỳ quái thế này để pha trò, thế là họ thuận cho vào. Tôi chỉ vừa kịp tìm bà cụ thân sinh ra tôi nói chuyện qua loa và ăn gọi là tí chút, rồi lên đây tìm các vị ngay. Cedric nói, ngài đã tìm thấy tôi ở đây, tôi sẵn sàng tiếp tục công việc đấu tranh anh dũng vì danh dự và vì tự do của chúng ta. Ngài có thấy không, đó là một điềm lành chứng tỏ buổi bình minh rực rỡ báo hiệu ngày giải phóng cho dân tộc sắc sông cao quý của chúng ta sắp đến rồi. Adenstein đáp, thôi, ngài đừng nói đến chuyện giải phóng người khác với tôi nữa. Tôi đã tự giải phóng được tôi, thế là đủ. Tôi còn đang muốn trị cho thằng cha linh mục khốn kiếp kia một mẻ đây. Tôi sẽ cho nó mặc áo đội mũ cẩn thận, rồi treo cổ nó lên trên nóc lâu đài Kuningberg. Và nếu cầu thang hẹp quá, không khiêng cái bụng phệ của nó đi qua được, thì tôi sẽ cho trục nó lên từ ngoài lâu đài. Bà Ediser nói, nhưng con ơi, thế còn chức vụ linh mục của người ta? Adenstein đáp, thế còn 3 ngày con nhịn đói thì sao? Con sẽ lấy máu chúng từng thằng một. Đầu bò phạm lỗi nhỏ hơn mà còn bị thiêu sống. Nó biết cho tù binh ăn ngon chỉ có tội dám bỏ nhiều tỏi quá vào súp. Còn mấy thằng nô lệ đạo đức giả, vô ơn này thì phải chết, thề có linh hồn hen rít. Trước kia không ai mời, chúng vẫn mò đến nịnh hót tôi để xin ăn. Vậy mà bây giờ súp chúng cũng không cho tôi, mà tỏi cũng chẳng có. Cedric nói, nhưng ông bạn quý ơi, còn Đức Giáo Hoàng thì sao? Adenstein đáp, còn con quỷ, ông bạn quý ạ, chúng phải chết, không nói lôi thôi gì hết. Chúng có là những linh mục tài nhất thế giới, chúng sẽ không có mặt trên trái đất này. Cedric nói, ngài Adenstein ơi, quên những thằng khốn nạn ấy đi, hãy nghĩ đến con đường sự nghiệp vinh quang đang rộng mở trước mặt ngài. Hãy nói cho ông Hoàng Norman là Risa Anguilde rõ rằng, một khi dòng dõi của Hoàng đế trưởng giáo nước Anh còn sống thì ngai vàng của Alfred để lại, không dễ gì mà chiếm được một mình. Adenstein ngạc nhiên. Sao? Đây chính là Hoàng đế Risa cao quý. Cedric đáp. Đích thân Risa Plantagenet đó. Nhưng tôi chẳng cần nhắc. Ngài cũng biết rằng nhà vua đã tự ý đến đây. Ngài không có quyền làm hại, cũng không có quyền bắt làm tù binh. Ngài hẳn rõ bổn phận nhà chủ đãi khách phải như thế nào. Adenstein nói, à, lạy Chúa, tôi sẽ đối đãi với người như một thần tử. Tôi xin vui lòng bày tỏ lòng trung thành của tôi ngay tại đây. Bà Edisa nói, con ơi, con quên rằng con có quyền kế vị sao? Cedric cũng nói, hỡi ông Hoàng bị sa đọa, hãy nghĩ tới tự do của Anh quốc. Adenstein đáp, thần mẫu và bạn quý ơi, đừng trách mắng tôi nữa. Bánh mì nhạt, nước lã và hầm tối đủ là một thang thuốc hay chữa khỏi bệnh cao vọng ngông cuồng. Từ âm phủ trở về, tôi đã khôn ngoan hơn lúc mới nằm xuống mộ. Một nửa số những sự điên rồ và vô ích kia, chính thằng linh mục, giáo giả Wolfram đã hót vào tai tôi. Bây giờ các vị hẳn rõ, các ông cố vấn liệu có đáng tin cậy hay không? Từ thủa bày ra những trò âm mưu ấy, đời tôi chỉ toàn những cuộc hành trình hối hả, những bữa ăn khó tiêu, những miếng đòn và những thương tích, những ngày bị giam giữ và những buổi nhịn đói. Không những thế, câu chuyện rất có thể kết thúc bằng một cuộc tàn sát vài nghìn người dân đen vô tội. Xin các vị biết cho rằng tôi sẽ là ông vua con trong phạm vi trang trại của tôi. Có thế thôi. Và công cuộc trị nước của tôi sẽ bắt đầu bằng việc treo cổ thằng cha linh mục. Cedric nói, thế còn Rowena, con gái nuôi của tôi, hẳn ngài không có ý định từ bỏ nàng chứ? Adenstein đáp, trưởng lão Cedric ơi, ngài nên sáng suốt một chút. Công nương Rowena nào có chú ý đến tôi, nàng quý những ngón tay nhỏ nhắn của chiếc bao tay Ivanhoe đeo hơn cả con người tôi nữa kia. Nàng đứng kia, tôi nói có đúng không? Ấy cô em gái, việc gì mà đỏ mặt, yêu một trang phong lưu mã thượng hơn một ông trang chủ quê mùa có gì đáng xấu hổ. Nhưng Rowena, xin cô cũng đừng cười thế. Lạy Chúa, bộ quần áo người chết với bộ mặt gầy nhom đâu phải là chuyện tức cười. Cô muốn cười à? Tôi sẽ kể chuyện này hay hơn cho cô cười. Hãy trao tay cho tôi, hoặc đúng hơn để tôi cầm tạm, vì tôi chỉ muốn đối với cô như bạn bè. Này, Winfried Ivanhoe, em họ của tôi ơi, tôi xin rút lui, xóa bỏ lời ước cũ nhường cho chủ. Ơ kìa, thầy có Thánh Dunstan, ông em họ Winfried của tôi biến đi đâu mất rồi. Thật thế, tôi vừa trông thấy chàng vẫn đứng đây cơ mà, chẳng lẽ mắt tôi đến bây giờ vẫn còn hoa vì nhịn đói hết sao? Mọi người nhìn quanh tìm xem Ivanhoe đâu, nhưng chàng đã biến mất thật. Cuối cùng, dò hỏi mãi mới biết, có một người Do Thái đến tìm chàng. Hai người nói chuyện qua loa với nhau, rồi Ivanhoe bảo người đi tìm gước và lấy bộ áo sáp, đoạn cả hai lên ngựa rời khỏi lâu đài. Adenstein bảo Rowena, cô em họ xinh đẹp ơi, nếu tôi nghĩ rằng việc Ivanhoe biến đi đột ngột như vậy là do một nguyên nhân không phải là quan trọng nhất, thì tôi muốn lại được. Lúc thoạt thấy Ivanhoe biến đâu mất, ông ta vừa buông tay Rowena thì nàng cũng thừa dịp lùi ra ngoài gian phòng, vì thế mình đứng đấy cũng thật khó ăn khó nói. Adenstein than thở. Quả thật, đàn bà là kẻ không đáng tin cậy nhất trong mọi giống vật trên đời, trừ giống khỉ và bọn thầy tu. Tôi cứ yên chí, thế nào nàng cũng cảm ơn tôi và có khi lại thưởng cho tôi một cái hôn nữa không biết chừng. Cái bộ quần áo người chết này nhất định là có ma thuật. Ai nhìn thấy cũng phải chạy biến. Thưa Hoàng đế Risa, tôi xin dâng nhà vua lời nguyền trung thành của một thần tử. Nhưng Hoàng đế Risa cũng không còn đấy. Không ai rõ đi đâu. Cuối cùng, hỏi ra mới biết rằng nhà vua vội vã xuống sân lâu đài. Đòi lão Do Thái vừa nói chuyện cùng Ivan Hồ đến. Hỏi han một lúc, nhà vua lập tức ra lệnh lấy ngựa nhảy lên lưng một con, bắt lão Do Thái cưỡi một con khác và phi nước đại đi mất. Theo lời Wamba kể lại, vì nhanh như thế thì lão Do Thái đến ngã gãy cổ, tính mệnh không đáng lấy một đồng xu. Adenstein nói, quái thật, có lẽ trong thời gian ta vắng mặt, thần Zenobok đã ám ảnh lâu đài này rồi. Ta mặc bộ quần áo người chết từ dưới mộ trở về, vậy là còn sống nguyên vẹn chứ gì. Thế mà hễ ta nói chuyện với ai, thoạt nghe tiếng là người ấy biến mất. Nhưng thôi, nói chuyện ấy mãi vô ích. Các bạn ơi, các bạn còn ngần này người ở lại đây, xin mời mau theo tôi sang phòng tiệc. E rằng nếu chậm là có thêm người nào biến đi mất chăng? Tôi tin rằng bữa cỗ hôm nay khá đầy đủ, xứng đáng với tang lễ của một vị quý tộc sắc sông dòng dõi lâu đời. Xin các vị chớ nên chậm trễ, vì biết đâu con quỷ chẳng đem theo cả bữa tiệc của chúng ta mà biến mất.